Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên cái thân bệnh á, là do cái miệng của mình. Và cái tâm bệnh á, là do cái tâm lý của mình nghi ngờ, hay là mình khủng hoảng, mình lo sợ lâu ngày đó, thành ra bệnh tâm lý. Thì những người trong gia đình á, muốn giúp đỡ cho người thân bệnh á, thì nên coi lại món ăn uống của người đó, giúp người đó tiết chế. Ví dụ người bây giờ cao máu nhưng mà ăn mặn nó quen rồi, ăn cái gì cũng nhiều nước tương, nhiều muối, thì mình giúp người đó tiết chế lại những cái gia vị khi ăn. Nếu mình thấy người đó do tâm lý sợ hãi, hốt hoảng, lo rầu đủ thứ vì mình, thì mình hãy nên sống làm sao để giảm thiểu cái lo cho người đó, bớt cái nghi ngờ cho người đó. Cái cuộc sống của chúng ta đó, nhiều khi thương quá đâm ra nghi, thương quá người đó thì sợ người đó rời mình, bỏ mình, gạt mình, thì mình nghi ngờ. Thì bây giờ mình nói mắng gì nghi, tôi sống tôi không có làm điều sai. Mình biết vậy nhưng mà thôi, mình hãy thương người kia một chút, chịu khó làm gì mà người đó, giảm cái nghi ngờ cho người đó, để cho người đó bớt cái tâm bệnh của nghi ngờ. Mà cứ lo lắng như vậy riết lâu ngày nó bệnh tâm thần. Có hai loại bệnh đó. Còn có một loại bệnh nữa gọi là bệnh nghiệp. Bệnh nghiệp á, là do mình thiếu phước, hoặc là đời trước mình tạo nhiều cái ác nghiệp, có thể là sát sanh. Như cái câu hỏi bây giờ, cái bệnh nghiệp này thì làm sao? Sám hối, tạo phước, tu là đúng rồi đó. Chỉ tu là tổng quát đó. Tu thân, tu khẩu, tu ý, ngoài ra mình còn bố thí, làm lành, ví dụ vậy. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có một loại bệnh. Không bệnh tâm thì cũng có bệnh thân, không bệnh thân thì cũng bệnh nghiệp. Có nhiều khi bệnh cả ba cũng có, phải không? Có nhiều khi nghiệp lực mình nhiều, tâm bệnh mình cũng có, mà thân bệnh mình cũng lắm. Cho nên trường hợp như vậy thì mình phải tu dữ nữa. Thì quý vị thấy thời gian mà mình bệnh mình uống thuốc không cũng hết, thời gian mà đi bác sĩ không cũng hết rồi, thì đâu còn thời gian để mình thị phi nhân ngã nữa. Thì mình phải thấy thời gian của mình rất là quý. Pháp Hòa thấy là kỳ này Pháp Hòa đi, Hòa tính từ 5, 6, 7 chủ nhật đếm là tới 5 ngày. Thấy nhiều quá. Mỗi lần mình đi 6, 7 chủ nhật thôi. Kỳ này mình đi từ thứ tư mà đến chủ nhật, ngày mai về cũng hết ngày rồi. Thì mình nghĩ vậy, nhưng mà quý vị thấy không? Hôm nay đã là ngày cuối rồi, sáng sớm mai mình là bay. Rồi quý vị tranh thủ đủ thứ để tới ngày đi dự pháp tu, mà bữa nay đã là sắp về rồi. Quý vị thấy thời gian nó rất là mau, quên là hết ngày, hết tháng, hết năm. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Thế thì bây giờ chúng ta có một loại nghiệp đó mà không biết. Cái nghiệp giải đãi, cái nghiệp lười biếng đó, và cái nghiệp quên đó, cũng nặng lắm đó. Quên mình đang già, quên mình đang bệnh, quên mình thiếu tu. Mà mình cứ nghĩ mình tu nhiều, mình cứ nghĩ mình hay, mình cứ nghĩ mình giỏi, rồi mình cứ hơn thua, mình cứ có chuyện hoài. Thành thử ra mình quên cái đó. Mà chính khi giật mình, ngẫm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Có nhiều lúc mình ngắm nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Cho nên nó có một cái bài sám: sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Cái sự dạy khôn cho người chẳng cần phải khôn mới dạy. Tại sao? Vì thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Cái thân mình nó giống như cái pháo mà ta châm lửa rồi đó. Nó nổ vang một tiếng là thì gì? Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Tiếc công lao biết bao xiết kể, sự đáo đầu cũng thế mà thôi. Giàu sang nghèo khổ gì đó, cái cuối cùng của cái người đời mình là gì? Nhắm mắt nằm ngay đơn. Nhưng mà lúc còn sống thì mình mỗi người kiểu, kẻ tung giày, kẻ chỉ kia đủ kiểu hết. Nhưng mà cuối cùng cuộc đời nó có một kiểu sự lơ cắn cuốc. Sự đáo đầu cũng thế mà. Trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải tin. Thấy người ta đang ở trong nhà lửa, mình không nỡ lòng, mình phải kêu gọi người ta. Người say mê thấy vậy phải kêu, tĩnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Đó là những lời nhắc nhở, những lời nhắc nhở. Bây giờ quý vị nào mà có bệnh á, đó là một bài pháp. Bài pháp, một bài pháp giải thoát đó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Hôm qua mình học á. Cho con xin hỏi có phương pháp nào hiệu quả để rải tâm từ? Cái chữ rải tâm từ á, là một cái pháp tu Phật dạy. Rải là ban rải ra, chan rải ra, chan rải cái lòng từ của mình. Nhưng mà trước khi mình rải lòng từ á, các vị người ta cũng nhắc nha, nếu đạo lực chưa thâm, khoan hả rải đến người khác phái. Ví dụ như giờ mình là con trai mà rải tới cái cô đó hoài thì có gài mình thương cô đó, nhưng mà không phải là từ bi mà dính mắt. Cho nên các vị ngày xưa dạy mình tu mà cũng nhắc trước à, bây giờ trước hết là mình phải rải cho mình. Ví dụ buổi sáng ra mình ngủ dậy, để mình ngủ dậy cái mình nói, hôm nay con được một ngày mới để sống. Mình có thể bắt đầu bằng một câu thơ: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Xong rồi bắt đầu mình rải nè, không phải bóp cái gì mà rải luôn. Mong cho tôi được một ngày bình an, mong cho thân tâm tôi được một ngày khỏe nhẹ. Tức là khi mình khởi cái ước muốn lên cho mình, rồi sau đó cho người thân, cho mọi người. Mà một trong những cách rải tâm từ nữa là mình hãy quán người đó như là những chúng sanh hay là những người thân thuộc của mình. Tại thường thường á, người thân của mình dễ tha thứ, thì mình thấy người đó là thân thuộc của mình. Cho nên các thầy mà đi tu, chúng ta hay dạy, thế mà người nào bằng tuổi của con thì con phải nghĩ người đó là sinh đôi, là bạn bè. Người nào lớn hơn phải quán người đó là chị. Người nào nhỏ hơn quán người đó là em. Người nào cao tuổi hơn nữa quán người đó là cha mẹ, để bớt đi cái ái nhiễm thường tình, mà phải đưa cái tâm cao thượng là nhĩ người đó những bậc trưởng thượng, những người ruột thịt của mình. Đồng thời, khi mình thấy rằng mình với người kia là một, tại vì thỉnh thoảng mình cũng có làm những điều giống như người này, thì cái sự giận hờn của mình nó cũng giảm đi. Cho nên rải lòng từ nó có nhiều cách lắm, mà trước hết là rải cho mình. Mong thân tâm của tôi một ngày được bình an, mong người thân của tôi cũng được một ngày bình an. Và trước hết ngủ sáng ngủ dậy phải nhớ nhắc mình, hôm nay tôi có một ngày để sống. Và khi nhắc mình được như vậy, cái tự nhiên mình thấy cái ngày này mình phải làm gì đây. Sáng ra mà nhăn nhó cái người ta, tự nhiên mình nhớ trực, có nhiều người khổ. Sáng ra là bắt đầu nhăn rồi. Mà trong khi đó mình phải thấy rằng sự sống nó quý vô cùng. Trong cái khóa tu này, nhiều Phật tử lên gặp Pháp Hòa, cảm ơn giáo pháp của Phật. Càng học Phật pháp thì con càng thấy rằng đời sống của con bây giờ có ý nghĩa lắm. Con có niềm vui lớn, con đã vượt qua được những khổ lụy, những cái gì mà con thấy rằng ngày xưa con đã phí tổn rất nhiều. Vậy thì quý vị thấy khi mà mình biết thương mình đó, nghĩa là mình bắt đầu có thương mình. Tại vì mình thương mình thì mình sẽ sửa mình. Mình không để những cái thói hư tật xấu đó nó cứ làm cho mình như vậy. Hồi nãy có một vị đứng gần pháo hoa chụp hình, thì vị đó mới nói bây giờ con khỏe lắm thôi, con cười nhiều hơn khóc. Hồi xưa con khóc nhiều hơn cười. Khóc thì ta chê xấu, cười ta khen đẹp, thôi cười đi. Tại vì mình ta khen mình đẹp cứ cười. Cho nên thưa đại chúng là nghĩ tới vô thường cũng là một cách. Tại vì sự biến động, sự chấm dứt rất mau lẹ. Trong những ngày ăn mặn, vì con muốn cho cả gia đình nghe thầy giảng pháp nên cứ bữa ăn là con mở băng vừa ăn vừa nghe. Thưa thầy, như vậy có được không? Trong khi ăn cơm mặn mà nghe kinh chay, ý nghĩa vậy đó. Thưa đại chúng, ăn và nghe không sao. Nhưng mà cái này á, nếu đúng ra là trong khi ăn không nghe gì hết. Trong khi ăn là để chánh niệm, là mình đang tận hưởng, thưởng thức một bữa cơm với gia đình. Nhưng mà bởi vì chúng sanh trong gia đình mình không có chịu nghe pháp, cho nên mình lại lợi dụng trong khi họ ăn mình mở pháp cho họ nghe. Thôi họ nuốt được, vừa nuốt cơm mà vừa nuốt chữ luôn. Cái kiểu này nhiều người hành lắm. Canh người nhà sắp. Mà cái này cũng là một cái tâm tốt. Hồi nhỏ đó quý vị, từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa ít khi nào tụng cái kinh gì tự mình tụng mà. Sau đó mình thấy cái bản kinh nào mà hay, mà mình nghĩ rằng người đó mình cần muốn cho người đó nghe, thì Pháp Hòa thường hay lợi dụng lúc có người đó Pháp Hòa tụng cái kinh đó. Từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa làm vậy. Thí dụ như hồi nhỏ đó, ai mà tới nhà Pháp Hòa chơi, ngồi ở trước mà nói chuyện, ở kiểu như Việt Nam hàng xóm là hay tập hợp trước cửa nhà người này nói chuyện bà bảy bà năm vậy đó mà, thì Pháp Hòa ở trong nhãn vào tụng kinh. Mà cái kinh Pháp Hòa tụng hồi nhỏ và thường tụng, ý mình là giống như mình lấy những cái lời này để thuyết pháp cho người ta nghe vậy đó. Tụng cái bài đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn mái tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường, còn không là tụng kinh Địa Tạng. Nhất là cái phẩm thứ tư á, mà cái phẩm thứ tư mà cái đoạn cuối là nó hay lắm. À, Địa Tạng Bồ Tát nếu thấy người nào gọi là hay phung phí phá của một cách vô lý, thời Địa Tạng Bồ Tát dạy cho người đó đời sau sẽ bị tiêu dùng thiếu hụt. Nếu người nào dùng lưới bắt chim non thì đời sau bị quả gì đó, trong cái phẩm kinh Địa Tạng cái phần cuối, thì Pháp Hòa hay tụng mấy cái đoạn đó để hầu cho người khác nghe. Ngay cả bây giờ khi đi tụng kinh đám tang, ít khi nào Pháp Hòa tụng kinh Di Đà lắm. Đa số là Pháp Hòa tụng kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Bởi vì các người con đó cả đời họ không bao giờ tụng bản kinh đó đâu. Nhưng mà hôm nay vì cha mất mẹ mất, họ phải mời thầy lên tụng cho nó ấm nhà ấm cửa, thì mình tụng một bài kinh nào mà người đó họ được tụng luôn. Tụng xong rồi mới cảm thấy thương cha thương mẹ. Còn nếu mình tụng Di Đà cũng được, nhưng mà ta tụng ta chỉ hiểu kinh Di Đà là từ đây quá mười muôn ức cõi có một Đức Phật tên A Di Đà hiện nay đang thuyết pháp Xá Lợi Phất Cực Lạc, có hồ sen bảy báo gì gì đó, nhưng mà người ta chưa nhận ra được cái gì mà người ta rất cần phải nhận ra. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, mình tụng cái gì mà người